Bài kinh dụ ngôn người bắt rắn sử dụng hình ảnh của con rắn, cụ thể là rắn nước, thông qua sự bị bắt của con người. Đức Phật nói về những tác hại của đời sống ái dục mà người xuất gia đó được Đức Phật hướng dẫn để vượt qua. Người tại gia đó, Đức Phật cho phép hưởng thụ ái dục đúng người, đúng chỗ, chung thủy một vợ một chồng. Bài kinh này bắt nguồn từ sự kiện có một vị tỳ kheo tên là Aritha, do vì ngộ nhận, thì lúc đó thì chưa có kinh sách, Đức Phật có thuyết giảng nhiều lần, có lẽ ông nghe ba chớp ba nhán, cho nên cho rằng đó, người xuất gia vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ đời sống ái dục và cũng không có ảnh hưởng tiêu cực gì. Nhân đó đó thì Đức Phật mới đề cập đến các ẩn dụ về tác hại của đời sống ái dục đối với người xuất gia. Nội dung thứ hai, Đức Phật đề cập kỹ năng nắm lấy chánh pháp như cách thức con người nắm phần đầu của con rắn, sẽ không sợ bị con rắn cắn, truyền nọc độc vào trong cơ thể và vượt qua được các rủi ro tử vong. Ý Đức Phật muốn nói rằng khi chúng ta đọc kinh, xem sách Phật, mục đích đó là để áp dụng vượt qua các nỗi khổ và niềm đau, chứ không phải đem ra để hí luận, chứng minh mình giỏi hay là có nhiều kiến thức để tỏ vẻ ta đây. Vì nắm lấy chân lý dưới góc độ đó đó, nó trở thành như là một sự chấp thủ, thay vì chân lý đó phải là một sự thực hành. Nội dung thứ ba, Đức Phật sánh ví chân lý của Ngài thực ra nó về bản chất chỉ là một phương tiện. Ẩn dụ nổi tiếng nhất đó là chân lý cũng giống như chiếc thuyền, mà mục đích chiếc thuyền đó là để sử dụng qua sông, chứ không phải là thờ ở trên đầu, ở trên bàn thờ, hay xem như là bảo vật cất giữ lấy cho riêng mình. Như vậy, thái độ ứng xử thích hợp và tôn trọng nhất đối với chân lý Phật nghĩa là áp dụng. Thì nội chừng đó, vấn đề này thôi đó, thì rất nhiều Phật tử chúng ta đã ngộ nhận. Nhiều khi chùa tặng cho nghi thức tụng niệm, đem về đặt lên bàn thờ thờ, không phải học đó, và nghĩ rằng là phải thờ như vậy mới có phước, hoặc là đọc kinh để cầu phúc. Thì đó là một cái ngộ nhận rất là đáng tiếc. Và thậm chí là nhiều người ở trong nhà còn không có nghi thức tụng niệm, vẫn là mang danh Phật tử. Đó là sự yếu kém về hành trì, mà phần lớn các Phật tử do vì thiếu sự hướng dẫn của tăng ni, hoặc là tăng ni rất vụng về trong sự hướng dẫn, cho nên dẫn đến hệ quả đó là đại đa số không có kinh ở trong nhà. Nội dung kế tiếp của bài kinh, Đức Phật dạy kỹ năng vượt qua sự chấp ngã qua năm phương diện. Chấp ngã đánh đồng với thân thể, chấp ngã đánh đồng với phản ứng cảm xúc, chấp ngã đánh đồng với phản ứng tâm tư, chấp ngã đánh đồng với phản ứng chi giác, và chấp ngã đánh đồng với nhận thức của các giác quan. Từ đó dẫn đến ba thái độ: đây là tôi, đây là sở hữu của tôi và đây là tự ngã của tôi. Ba thái độ này đã tạo ra các ranh giới và khoảng cách. Lúc đầu á, như là những bức tường Berlin, về lâu về dài nó trở thành là những dạng lý trường thành. Chúng ta rất khó hòa nhập với người khác vì trở nên bảo thủ, lấy mình làm quy chiếu, những gì mà mình không chấp nhận được, không thích hay là khác với mình đó, hầu như là sẽ mất khả năng lắng nghe, tiếp thu. Và nội dung kế tiếp của bài kinh, Đức Phật đề cập đến mọi thứ trên đời này đó không có gì là thường hằng bất biến, khích lệ những vị xuất gia cần phải đề cao lý tưởng thoát tục, nghĩa là vượt qua được tham ái hay là ái dục. Và bản chất của con đường chân lý Đức Phật dạy là để diệt trừ khổ đau, hướng đến giác ngộ giải thoát. Tất cả những yếu tố khác chỉ là phụ thuộc thôi, chứ không phải là quyết định. Cho nên người xuất gia phải nhấn mạnh đến các mục tiêu đó được xem như là lý tưởng ban đầu. Và các tổ thường mô tả cái đó bằng 4 chữ, bằng 8 chữ: xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư. Nếu người xuất gia giữ được lý tưởng xuất gia như những ngày đầu tiên mới vào chùa thì việc thành Phật không có gì là khó. Nghĩa là lý tưởng của chúng ta đã bị trùng bước dần, giảm thiểu dần, giải đãi dần, quên mất dần. Đó. Và do đó, nếu không tái hâm nóng lại lý tưởng đó để hướng đến sự tu tập quyết liệt thì không khéo chúng ta chỉ dừng lại ở việc tu hình thức ta, tức là đầu tròn áo vuông, nhưng mà nội hàm tu nó sẽ bị yếu kém. Thì đây là nội dung của bài kinh rất là quan trọng, tất cả chúng ta cùng ôn lại.
Kinh vô ngôn người bác rằng ai vô vui ít khổ nhiều. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xa về do cấp cô độc.
Khi đạo pháp tâm hiền cũng có thầy trì khéo là A-rích ta. Trước khi đi tu quân liền chiêm ưng
kỳ nguy hại như sao thế cho tôi hiểu chánh pháp của Phật. Thì tí tiêu thù những điều chướng ngại sẽ không thật có một chướng ngại nào. Nhiều bạn đồng tu khuyên can thầy
truyền bá lời tà kiến này với lời như sau: thầy A-rích ta xin thầy từ bỏ tà kiến ấy đi, chớ có xuyên tạc chánh pháp Thế Tôn.
Tà Thế Tôn là điều rất sâu, Thế Tôn chúng ta chưa từng giải thế, dù được các văn thảo luận phân tích thầy A-rích ta thất mực bảo thủ không chịu thay đổi quan điểm sai lầm.
Vì thầy này nhiều thầy tỳ kheo đến tâm Thế Tôn đảnh lễ ngồi xuống thượng thức đầu đuôi xin Phật chỉ giao. Thế Tôn cho gọi một thầy tỳ kheo mời A-rích ta.
Tôn Thế Tôn hỏi lệ thầy A Di Đà xác nhận không chối kinh bàn Thế Tôn thật sự là thế theo chỗ con hiểu thật không chướng ngại đối với những ai hướng thụ tham dùng.
A Di Đà con quá dại dột hiểu sai lời ta nói ngược lời ta trong nhiều năm qua ta dùng ví dụ phân tích tác hại của tâm tham ái vốn chướng ngại đạo giác ngộ.
Ai vương tham ai bị nhiều chướng ngại ta dài rất rõ tham dục vui ít có nhiều phiền nào nguy hiểm lại càng nhiều hơn ta thường ví dụ dục như khúc xương như miên thịt thôi như đuốc cò cô
hổ than hận như con ác mộng như vật cho mượn như trái cây ngọn như lò thịt thơm như gậy nhọn bén như đậu rắn giữ vui ít khổ nhiều não ai
lại càng nhiều hơn vì chấp sai làm con đã xuyên tạc giáo pháp như lại con tự phá hoại hạnh phúc của mình tạo nên na đông bị tổn đức lớn chấp vào tà kiến con sẽ tự rước đau khổ.
Một cách lâu dài con nên từ bỏ tất cả tà kiến chớ có trầm trễ rồi Đức Thế Tôn ngồi người có mặt nội dung sau đây này các đệ tử các con nghĩ sao?
Thầy A Di Đà có thể lê lên thì sanh sáng nào trong pháp lực Phật kinh Bạch Thế Tôn không thể có được hồi Như Lai.
Văn răng nghe Phật phân tích thầy A Di Đà im lặng hổ thẹn cúi đầu thục vai sầu lo không ngôi Thế Tôn liền giải này các đệ tử sự kiện sau đây.
Xảy ra không ai có thể hưởng thụ dục lạc ngoài các loại dục ngoài các dục tương hay các dục tầm này các đệ tử một số người ngu học chánh pháp Phật như kinh ứng dụng giải thuyết kỳ tùng
cả cảm hứng ngữ ca nhớ thị ngữ bổn sanh phương quảng hòa vị tặng hổ không chịu quan sát nghĩa lý kinh văn với tâm trí tuệ nên không hiểu được ý nghĩa của kinh.
Có người học pháp chỉ để tích tụ kiến thức thật nhiều nhằm chỉ trích người khoái không biện luận không mang đạt được một đích chánh pháp hiểu sâu hành kỳ hướng đến an lạc vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh nên gặp bất hạnh.
Lâu dài quy như có người thích con răng nước tìm kiếm khắp nơi thấy răng nước lớn nếu không biên canh bắt ở lưng đuôi thì người bắt răng sẽ bị răng cắn hoặc ở cánh tay.
Đào như cảm thân khó dường kẻ chết năm bác chánh pháp một cách sai lệch vô quá khổ đau không không kém và người nắm chánh pháp bằng cách khéo tìm học hồi chánh pháp như người bắt răng có kỳ thực tốt.
Đè răng giữ với gây có nạn răng giữ cổ răng không cho cửa quậy bắt răng cách này dụ răng cuốn thân quăng quanh tai thấy thân thể người răng cũng không thể cắn ngại người bắt này các đệ tử.
Ai kêu nắm bác chánh pháp ta về hiểu rõ chánh pháp suy tư chánh pháp thực tạo thập chánh pháp mừng dụng chánh pháp vào trong cửa sông. Nếu các đệ tử có chỗ không hiểu cánh kinh kệ nào thì tại nơi đây
hỏi Như Lai hoặc người giỏi pháp, ta sẽ giảng dạy một cách thấu đáo chánh pháp. Là chiếc bè này khác đệ tử chánh pháp, ta giảng cũng như chiếc bè giúp gõ bờ kia.
Với thờ trên đầu này các đệ tử như người đi trên con đường lớn dài, tiếp giáp sông rộng sông tan vào bờ hai hùng nguyên, còn bờ bên kia bình an vô sự, không không có cầu thiền và vượt qua đến bờ.
Liền suy nghĩ rằng trước tình thế này, ta hãy nhặt cây nhành lá và có bên làm chiếc bè. Ngồi trên bè này ta dùng tay chân với sức bình sinh
vượt qua bờ kia, toàn nỗi sao lắm về sao nhiều nỗ lực người ấy qua đường bờ an toàn kia. Khi lên đường bờ, người đó liền nghĩ chiếc thuyền bè này đã giúp ích tôi, nhờ chiếc bè này tôi đã an toàn.
Nhớ ơn cứu mạng tôi đổi chiếc bè trên đầu ai vai đến chỗ tôi muốn này. Các đệ tử các con nghĩ sao, người chèo chiếc bè đền ơn như thế có làm đúng với?
Nàng chiếc bè đang ở đầu một cách ngơ ngẩn kinh bạch thế tôn, theo chúng con hiểu người làm như thế thân là ngỡ ngàng này. Các đệ tử để đền ơn bè đúng với chức năng của chiếc bè này tùy theo nhu cầu hoặc từng tinh nguồn.
Thả chiếc bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bè lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè tiếp tục lên đường đạt đến mục đích này. Các đệ tử giao qua ta giảng cũng như chiếc bè
để vượt qua tất cả khổ đau đến chỗ an là không để nắm giữ. Hãy hiểu rõ ràng dù ngôn chiếc bè trong sự tu tập chuyên qua khổ đau, khi đang mục đích an lạc giải thoát chánh pháp đã dùng, còn phải bỏ đi.
Nhận thứ không phải chánh pháp vượt qua ngã chấm này, các đệ tử có sao thấy biến hòa sự chấm mắt. Những kẻ phạm phu huynh nghe kém học không thích tâm biên thanh nhân chân nhân,
không hiểu biết gì không có thứ tập giáo pháp bậc thánh, nên đã cho rằng thân thể cảm giá trị giá tâm tư nhận thức là tôi, cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi.
Cái gì thấy nghe người biết hay ý thức được điều chấp là tôi, cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi, với kiến chứng nào cũng đều thấy rằng đây là thế giới,
đây là tự ngã. Sau khi chết đi tôi sẽ vĩnh hằng thường, còn bất biến tôi sẽ tồn tại thế này thế kia không hề thay đổi. Xem ra như vậy rơi vào chấp ngã, cái này của tôi, cái này là tôi,
này chính là tự ngã của tôi. Vị đệ tử thanh học rộng hiểu diệu giao quán giác ngộ, cũng không chấp ngã dưới các hình thức như vừa nêu trên.
tánh đồng thân thì cảm giác tri giác tâm tư và các nhận thức là ngã ngã giờ vì ai thấy rõ cái này cái kia không phải của tôi không phải là tôi lại càng không phải từ ngã của tôi
với kiến xứ nào cũng đều không chấp đây là thế giới đây là tự ngã sau khi chết đi tôi sẽ vĩnh hằng thường còn bất biến tôi sẽ tồn tại thế này thế kia không hề thay đổi
qua xác này với chánh tri tuệ đối với sự vật hành giả thấy rõ chúng là vô ngã sở hữu từ bỏ các chấp giải phóng tất cả sầu bi khổ nào kính bạch thế tôn có thể hay không
không có ở ngoài lại có thể gây sầu bi khổ não này các đệ tử cũng có thể có nếu ai nghĩ rằng cái gì từng là của tôi chắc chắn
của tôi nước khi chán chán có thể của tôi chắc chắn tôi không được sợ nó nên bị sầu bi không tha tuyệt vọng bất tịnh kinh bạch thế tôn có thể thay không có một cái gì không có ở trong không thể gây ra
này các đệ tử cũng có thể có khi ai không chấp đây là thế giới đây là tự ngã sau khi tôi chết tôi sẽ vĩnh hằng thường còn bất biến người này nghe ta hay đệ tử ta
và tháo mơ tất cả kiến sư cô chấp thiên kiến chấp thủ tùy miễn đồng thời thức tâm tánh chơi hành động từ bỏ sanh đi diệt trừ khác ai đưa đến ly tham đoạn diệt niết bàn không không chấp rằng
vì đoạn diệt là điều chắc chắn ta không tồn tại là điều chắc chắn nhờ suy nghĩ này người ấy không bị sầu muộn tháng vạn khóc lóc đấm ngực bất tỉnh ảnh hưởng chi khỏi
vô thường này các đệ tử các con thường thấy hay từ có thể nắm vật sở hữu và làm cho chúng vĩnh hằng bất biến kinh bạch thế tôn hoàn toàn là không này các đệ tử ta cũng chưa từng thấy vật sở hữu được nắm như mày
còn bất biến với chiều thời gian này các đệ tử khi chấm thủ vào các hỏng thiết ngã thì bị sầu bi khổ và não tác động chi khỏi ta cũng không thấy cơ sở kiên chấp mà dính vào nó
để không bị sầu bi khổ nào ảnh hưởng chi phối này các đệ tử nếu có chấp ngã thì thời chấp ngã sở nếu có ngã sở thời thời cũng sẽ có ngã của tôi thôi nếu ngã ngã sợ không được chấp nhận là cái vĩnh hằng
sự này đây là thế giới đây là tự ngã sau khi tôi chết tôi sẽ vĩnh hằng tồn tại bất biến hoàn toàn suy muội không có sự thật này các đệ tử ca con nghĩ sao
là thường còn hay là vô thường bạch đức thế tôn sắc là vô thường cái gì vô thường là khổ hay vui bạch đức thế tôn cái gì vô thường mang lại khổ đau cái gì vô thường khổ đau biến hoại thì có hợp lý không khi bị cho rằng
của tôi cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bạch Đế Tôn không thể thấy được, này các đệ tử tương tự như thế. Cảm thọ tri giác tâm tư nhận thức vốn là vô thường.
Cô đau chiêu sự biển qua nhưng không thể cho cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bất cứ cái gì thuộc về thân thể, cảm giác tri giác tâm tư nhận thức vô thường quá khứ tương lai.
Ở trong ấy ngoài, dù thô ấy tế, dù sâu ấy đẹp, dù sáng ấy gần, phải thấy rõ ràng với trí tuệ rằng tất cả cái này không phải là tôi, không phải của tôi, càng không phải là tự ngã của tôi.
Chuyện qua dùng này các đệ tử nhờ thầy như thế, vì đệ tử thanh nhàm chán thân thể, cảm giác tri giác tâm tư nhận thức nhờ tâm mỉm ly nên được lìa tham, đang được giải thoát ý hiện ý thức biết mình giải thoát.
Viễn rõ tai sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm không còn trở lại sanh tử này nữa. Hành giả như thế được gọi là quỷ võ chướng ngại vật lấp đầy thông hào nhổ lên trụ cùng.
Cái cờ dường đạt gánh đang xuống không còn hề lụy, này các đệ tử ai dứt vô minh đến tận gốc rễ cứ cây, ta là bị chặt đứt ngọn không thể sống lại, không bị tái sanh trong đời tương lai, được gọi là người bỏ chướng ngại vật,
vẫn trở được cảnh giới luân ngồi trôi lăng sanh tử đến tận gốc rễ như cây, ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người đã lâm thông hào, ai dứt tham ái đến tận gốc rễ như cây, ta la
bị chặt đứt ngọn, được gọi là người nhổ lên cột trụ, ai dứt trừ được năm trôi buộc thấp đến tận gốc rễ như cây, ta la bị chặt đức ngọn, đường gọi là người mở tôn lệ qua.
Ngã mạng đến tận gốc rễ như cây, ta la bị chặt đứt ngọn, đường gọi là người đáng hạ cờ xuống, đặt gánh nặng xuống không còn hãy lụy, chỉ nói con đường diệt khổ.
Để được giải thoát như các hàng trên thì hàng chư thiên ở trời địa thích, hay trời phạm thiên quảng trời sanh chủ không tìm dấu vết, trong đời hiện tại không ai có thể nhìn thấy dấu vết của một Như Lai.
Nói vậy một số Sa Môn và Bà La Môn xuyên tạc ta rằng Sa Môn Cồ Đàm chủ trương ủng hộ chủ nghĩa hư vô đề cao đoạn diện kết liễu hữu tình, ta không nói vậy, ta không chủ trương như vậy.
Xin tạc hư vọng này các đệ tử xưa cũng như nay, ta chỉ tiến bộ sự ta khổ đau và chỉ có đường chấm dứt khổ đau. Nếu có người nào cố tình mắng nhiếc vì ba xin tạc có làm Như Lai tức giận phiền nào.
Biển rằng việc đó vô ích, Như Lai là bậc không có sân hận phẫn nộ bất mãn. Nếu có người nào cung kính lễ bái cúng dường Như Lai thì Như Lai này cũng không vì thế tỏ ra quan hệ.
Thích Thổ Như Lai suy nghĩ đây là điều xưa ta từng nói rõ, đây là trách nhi mà ta phải làm không mà khen chê, này các đệ tử bị người mắng nhất vì bạn xuyên tạng thì chớ sẵn ân bất mang phận nộ.
Đường cung kinh lễ bái cúng dường thì chớ quán hỷ vui mừng thinh tu, hãy suy nghĩ rằng đây là điều xưa đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm mà tôi phải làm, cái gì không phải của mình chúng ta.
Nhớ đô hình vụ an là về lâu thân thì cảm giác tri giác tâm tư và các nhận thức không phải của ta, hãy buông xa chung ương đến hình vụ an lạc dài lâu này. Các đệ tử trong chùa kỳ viết nếu có người nào chặt cây
vì muốn hoặc đô trái chung thì nên hiểu rằng chung không phải là tự ngã của tôi, lại càng không phải sở hữu của.
Nhưng vì tu sĩ bậc A-la-hán lo quan đã dứt tu hành hoàn tất việc nên đã làm đặt gánh nặng xuống ly tưởng thành tựa trói buộc, không còn đã đường giải thoát, nhờ vào chánh trí thì không người nào có thể chỉ được vòng luân hồi.
Chánh pháp của ta khéo dạng phân tích nên nay dứt được năm trói buộc, tâm sẽ được qua sanh qua đời tại đây, không còn trở lại sanh tử này nữa, ai dứt gần hơn.
Là tạm sân si sẽ chứng đàn được qua thanh nhất lai tại sanh một lần, là dứt khổ đạo ai dứt trừ sạch ba trói buộc tâm thì sẽ chứng được qua thanh dự lũ, không còn rơi rớt trong cái còi ác nhất định hướng đến cảnh giới giác ngộ.
Hãy thực hành nói gương chánh pháp theo bằng niềm tin thì sẽ hướng về quả chánh đẳng giác này, các đệ tử giáo pháp của ta được khéo giảng dạy giúp đời tỏ ngộ khai thông thông suốt.
Cả về quần của ai tin thực hành sẽ được kết quả, ai đủ lòng tin thì thương mến đối với chánh pháp thì những vị ấy và công đức này hướng về chư thiên nghe Phật giảng dạy tất cả mọi người vô cùng quan hệ.
Nguyện thọ trì truyền ba lời Phật làm lợi lạc lớn cho người hữu duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng vở kinh trang 876. Không tri tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại.
Quán chính là đây, không động không lung lai, ngài thực hành như thế, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào.
Có đời đâu làm sao đều đền được, vì thế nên nỗ lực tính tăng suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây trù bằng chánh niệm.
Như vậy mới xứng đáng người biết sống một mình, người ấy đã tôn vinh đạo nhiệm màu vô thường.
Mời đại chúng vở kinh trang 897. Cõi trần thế sắc thân trôi nổi, mấy ai từng trăm tuổi được đâu, đời là bể khổ bấy lâu, chỉ vì mê mùi ăn sâu cũng rời.
Vô minh tự thời vô thể, thọ tưởng hành thức khởi nhân duyên, luân hồi sanh tử liên miên, ra vào ba cõi sinh đến sao đường.
Lê long đền không lường quang đạo, giết dân lên đâm bào vô lương, nhãn tiền nghiệp bao liệt dường. Đường hàng chồng quan chắc cũng đường bộ thân.
Thái tổ xưng thân học đạo, lấy đức lành giải bảo dân yên, lấy lượng khoảng tổng bình chiếm, mấy trăm năm ly văn minh rạng người.
Trần Thái Tông vừa nơi Phật Pháp, dùng đức lành trị nước an dân, mấy lần đuôi giặc ngoài xâm, truyền ngôi kế vị mấy trăm năm liền.
Hãy nhìn lại tôi hiện nguyện trải, tạm trung mà vẫn phải quan gian. Vì sao trụ diễn cả nhà, vì sao ba ngõ rồi ra bỏ đời?
Vì sao được phục hồi chức tước, có phải vì nghiệp trước hay không? Anh hùng cái thế quan trung, vì sao mạng yêu nào nùng non sông?
Những cảnh vô thường khôn xiết, tử sanh mà ai biết ra sao? Đời này đời trước đời sau, người hiện khéo sống trong vào đức nhân.
Nhìn lại lý trần lê nguyện, người hiểu hiền thế đức nhân, dù cho danh lời muôn phần, bất nhân thất đức xa gần ai khen.
Giữa trần tục bốn chén danh lợi, mùi thế trần sao vội cho thơm. Vinh hoa phú quý chậm chờn, như là bọt nước trong cơn sóng cồn.
Thuộc tiên của làng ông hai thường, đã bao giờ cứu mang mình đâu. Sanh và bệnh chết bấy lâu, đã thành quy luật gây bao khổ sầu.
Dù vua chúa công hầu khanh tước, ngay nghèo hèn vất vưởng đơn đau, cuối cùng ba tấc đất sâu, yêu mình một năm cỏ khâu xanh rì.
Đã biết vậy đừng mê mỗi nửa, kiếp nói chim lần lửa trôi qua. Thành tâm niệm Phật Di Đà, làm lành gây phước để mà tu tâm.
Đã biết cảnh hồng trần trôi nổi, một ngày nào các bụi buông xuôi. Vô thượng muôn sự rõ rồi, qua sen chính phẩm là nơi an bình.
Đã quy luật tự sinh không khỏi, sống cũng đừng nông nổi gian tham. Chỉ vì nghiệp ác đã làm, chuốc vào quả báo lại càng đau thương.
Quyền chức trong đường đường tự đắc, chỉ một cơn gió lóc tiêu điều. Của tiện tranh đoạt bao nhiêu, rồi ai thước đất bay nhiều hơn ai?
Nay quỳ trước Phật đài sám hối, biết bao điều tội lỗi xưa nay. Nhất tâm thiền định đêm ngày, nào viền dứt sạch tỏ bài chân tâm. con xin nương tự Phật bậc phước chí viên thần cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương từ Pháp nguồn tề giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương từ Tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa thương mến nhau.
Chúng ta sẽ tập ngồi thiền tại chỗ 20 phút rồi sẽ đi thiền hành. Tất cả ngồi thẳng lưng, buông thư các cơ bắp, mặt hai mắt khép lại, hít thở thật là sâu, để ba vị trí ngực bụng đan điền. Công thức hít thở 4, 6, 7, hít vào 4 giây, nín thở 6 giây, thở ra 7 giây bằng lỗ mũi. Như vậy khi hít vào á, thì chúng ta nhẩm 1, 2, 3, 4. Khi nín thở chúng ta nhẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi thở ra chúng ta nhẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì đó là cách đếm hơi thở, mượn hơi thở và đếm hơi thở để an trụ tâm. Theo cách này đó thì tâm không còn cơ hội ký ức về quá khứ, hâm nóng nỗi khổ niềm đau. Tâm cũng không có cơ hội lo lắng căng thẳng sợ bất an về những chuyện tương lai chưa xảy ra. Tâm cũng không có cơ hội vọng niệm, tà niệm, tạp niệm ở hiện tại. Tâm cũng không có cơ hội nói nhẩm trong đầu, độc thoại, vô minh. Nhờ đó đó đạt được sự an tĩnh, sự nhẹ nhàng, sự sâu lắng, đó dẫn đến là đạt được định. Và thực tập đếm hơi thở qua công thức 4, 6, 7 vừa mang lại sức khỏe thể chất như là giảm căng thẳng, xả stress, cũng như là giải phóng các nỗi bất an trong đầu. Các hành giả hãy tiếp tục thực tập như nêu trên.